Saigon Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chị Thủy ơi, bây giờ là mình lại phải xõa tóc cầu mưa. Mấy tuần trước thì mình nói mưa ơi mưa hoài làm ơn thì mưa ngừng rơi. Bây giờ thì là trời không mưa thì chị em mình cũng lại trời để mà mưa. Tại vì bây giờ nó nóng quá sức đến cái độ bây giờ đó. Điện thì chạy hoài, chạy máy lạnh chạy hoài, cho nên bây giờ đó là ERCOT với lại Texas officially là nói với mình là phải giảm bớt tiền điện, giảm bớt xài điện, nếu không á là họ cúp giống như cái kỳ mà winter storm nữa là mình chết, đúng không?
Dạ vâng, hoặc là họ sẽ tăng tiền điện lên.
Đúng rồi, cái nào cũng chết hết.
Xài quá cái mức nào đó.
Dạ.
Chị Thu Nga nói đúng đó, mấy kỳ trước thì chị em chúng ta mới mừng á, vì nhìn thấy hoa nở rộ lên, hoa dâm bụt, rồi hoa hồng nở quá đẹp. Bây giờ thì trời ơi, cây nào cây nấy nó rũ xuống như là...
Đúng rồi.
Như là con mèo bị cắt tai đó chị Thu Nga ơi, trông nó thê thảm quá sức đi thôi. Bao nhiêu những cái nụ hoa dâm bụt hôm trước thế nó nở, một cái cây trong một cái chậu nhỏ thôi, nó nở đến cả mấy chục cái nụ. Bây giờ mấy cái nụ nó từ từ nó quẹo xuống, nó rời hết trơn. Nhìn thấy rất là thê thảm. Đúng như thế thì quý thính giả, trời quá nóng. Chưa gì mới bắt đầu vào đầu mùa hè thôi mà đã nóng lên tới hôm Chủ nhật vừa rồi đó, khi mà chúng tôi ra xe, chị Thu Nga có thể tưởng tượng không? Đây không phải là nhiệt độ mà index đâu nhá. Đây là nhiệt độ thật đó, 104 độ. Kinh khủng. Kinh khủng, không biết Dallas thì như thế nào, nhưng mà Houston mà 104 độ cộng với cái độ ẩm, độ với cộng với cái index là thành cả 110+ độ đó chị Thu Nga ơi.
Wow, cái này nhớ tới Dubai, gần bằng Dubai rồi. Tại vì khi mà chúng tôi ở bên đó, chị Thủy biết nó nóng đến cái độ mà mình chỉ nghĩ là mình đang đi ở ngoài đường mà đi du lịch, mà đi theo phái đoàn đó, mình sẽ ngã một cái đùng. Rồi không có enjoy gì, đi coi gì hết, chỉ muốn leo lên xe bus để mà cho nó mát một chút xíu. Thành ra bây giờ đó, nếu mà chúng ta mà mới có đầu mùa hè, tới tuần sau là mới chính thức mùa hè, mà đã như thế này rồi, mà máy lạnh thì cứ chạy rầm rì hoài, mấy giờ họ còn biểu là vặn lên cỡ khoảng là 78-79 độ, thì thôi ráng đi, còn hơn là không có độ nào hết, một thành ra 200 độ ở trong nhà thì mình cũng chết, phải không chị?
Vâng, thật là nguy hiểm, nhưng mà không ngờ chị Xuân Nga cũng đi qua Dubai cùng vào mùa hè.
Rồi,
hóa ra là tất cả những người du khách mà lâu lâu mới đi một lần như tụi mình đó chị Xuân Nga, là mình bị vào bẫy mà mình không biết. Mình cứ thấy những cái chuyến nào rẻ thì mình đi, ai rẻ, tại mà cứ mùa không có ai đi hết. Chúng tôi cũng đến Dubai vào đúng một cái mùa, trời ơi, mùa hè không đi nổi đâu hết chị Thu Nga. Tối ngày vào trong cái big shopping mall của họ mà có cái big aquarium á.
Đúng rồi chị. Dạ.
Ngày nào cũng qua đó ngắm cá thôi, chứ còn không đi nổi ra tới ngoài, nó nóng một cách kinh hồn, thưa quý thính giả. Và đó là thành ra đối với những quý vị nào, nếu mà đừng có chót dại như chị em chúng tôi mà ham rẻ mà đi, nên đi vào mùa đông, là cái mùa mà sẽ có thể thăm được cái vườn hoa
đúng
của
rồi.
Dubai chỉ mở cửa vào tháng 12 thôi. Cả một cái khu vườn bước vào đó giống như và chắc giống như cái hình ảnh vườn địa đàng ngày xưa chị Thu Nga. Khắp nơi là hoa nở hình mọi con thú, mọi cái từ trong ra ngoài, bao nhiêu cái mẫu đất toàn là hoa, là hoa. Tất cả những ngôi nhà lớn, nhà nhỏ, nhà building, nhà thấp, nhà đều là được làm bằng hoa, nó đẹp vô cùng phải chị Thu Nga?
Dạ vâng, nhưng mà chắc chắn là vườn địa đàng, tại vì vườn Thượng Uyển hồi xưa thì chúng ta cũng thấy là bây giờ nhớ nghĩ lại là chắc vườn Thượng Uyển không đẹp đâu, phải vườn địa đàng. Mà đúng như vậy chị, chúng tôi là ở cũng gần cái mall sang trọng lắm, từ cái hotel đi qua bên đó chỉ có một cái băng qua một cái con đường thôi, đúng mà mình tưởng tượng mình ngã cái đùng chị, là tại vì nó nóng đến cái độ mà mình không biết mình nên che cái đầu của mình hay là mình bận áo dài tay hay mình bận ngắn tay, mà họ còn nói lúc đó là hình như là 110 độ thì phải, nhưng mà họ nói nếu mà bà tới mà trước là một tuần thì còn 120 độ nữa, thế chết mất rồi,
kinh
còn
khủng,
đâu nữa
mình,
dạ kinh khủng quá, vâng kinh khủng
đúng
quá.
Như vậy chắc là chúng ta ở cùng một cái hotel đó cũng chỉ băng qua con đường thôi, nhưng mà chúng tôi cũng phải leo lên xe taxi để mà băng qua.
Đúng rồi chị,
lâu hơn, dạ, tại nên... nó phải đi vòng,
đúng là nó phải
còn
đi vòng.
Bộ thì chỉ băng qua,
vâng, đúng
nhưng
vậy.
Mà đóng không thể là đi nổi, đi một lần mới bước ra một chút dưới đầu đường là phải thụt vào rồi,
đúng
chị
Thương
Nga, nhất là vâng thành ra sau đó là thôi phải đi bằng xe thôi. Nhưng mà nói đến cái nóng này thì nhớ đến các chiến sĩ mà đang chiến đấu, vẫn còn rất nhiều những binh lính Hoa Kỳ đó, trong số đó có rất nhiều quân nhân Việt gốc người Việt đó chị Thương Nga, vẫn
rồi.
Còn đang chiến đấu bên Afghanistan hay là ở bên những cái vùng sa mạc như vậy, thì với cái nóng như thế này mà lại quân trang quân dụng rồi vai vác ba lô chân đi giày ủng như vậy, làm sao có thể sống được, nghĩ mà quá thương hả chị Thương Nga.
Dạ vâng, ở Afghanistan này còn thêm cái bão cát nữa. Nhưng mà nói tới người chiến sĩ Hoa Kỳ mà trong đó có người Việt Nam phục vụ, thì chúng ta cũng nhớ lại, tại vì cái chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta đến ngày quân lực 19 tháng 6, thì chúng ta cứ thử tưởng tượng là những người trai trẻ của đất nước Việt Nam đã trải qua một cái thời gian mà xuân xanh, nhưng mà suốt cả cuộc đời của họ gần một phần tư thế kỷ là đã giữ gìn bờ cõi miền Nam cho chúng ta được an vui nơi phố thị, được cấp sách tới trường, được bình an mà làm việc, rồi chúng ta mới có được ngày hôm nay. Vì vậy cho nên nói là quân đội thì chúng ta sẽ nói chung ở những cái nước tự do, ở Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam thì họ gian khổ vô cùng. Quý vị cứ thử tưởng tượng là lúc nào họ cũng sống dưới sình lầy, hoặc là trên rừng sâu, hoặc là biển cả đi lên đênh như vậy. Và rất là tội nghiệp. Vì vậy cho nên là chúng ta nóng như thế này chúng ta than, nhưng mà cứ thử tưởng tượng những người chiến sĩ ở trong sa mạc thì làm sao mà chịu nổi chị nhỉ?
Vâng, và nếu mà nói tới với quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, thì ngày 19 tháng 6 mỗi năm là ngày quân lực của Việt Nam Cộng Hòa. Ở sống ở tại nước Mỹ này, chúng ta may mắn là ngày quân lực luôn luôn trùng với ngày của cha chị.
Đúng rồi, dạ.
Thành ra vô cùng là thích hợp. Năm nào cái weekend, cái cuối tuần ngày của cha cũng là dần gần sát với lại ngày quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, thành ra làm cho chúng ta lại càng nhớ đến cái thế hệ cha ông mình, những người đã chiến đấu để bảo vệ cho quê hương. Cho nên trong cái chương trình ngày hôm nay, chị Thư Nga, Vũ Thanh Thủy muốn hỏi quý thính giả đó, trong ngày của cha, quý thính giả nghĩ cái quà gì sẽ làm cho cha vui nhất?
Tại
chúng ta nghĩ tới quà của mẹ thì mình biết nhiều, mẹ thì dễ dàng hả
vâng,
chị Thư Nga?
Dễ dàng vô cùng.
Đối với chị Thư Nga, cái tặng cái gì mà nó lóng lánh á?
hoặc là cash only cũng được chị, nhưng mà cha thì chắc khác.
Cha thì không cần những cái đó. Vậy thì người cha muốn cái gì nè con cái? Muốn món quà gì nè con cái? Những cái quà vật chất đó, thì đối với những người cha của thế hệ chúng ta đã qua đây 46 năm rồi chị Thư Nga, thì chắc không ai cần một cái món quà vật chất gì nữa đâu. Đầy hết rồi, mấy đứa nhỏ cứ mỗi lần thấy ngày của cha là nhức đầu nhức óc, nó bảo trời ơi con không biết cái gì bây giờ, cái gì bây giờ, tại vì cái gì thì nó bảo có những món quà sao bây giờ.
Vâng, thì chúng tôi có trục trặc về kỹ thuật, thành ra xin quý vị chờ đợi trong giây lát.
Bên đó đúng là xài điện nhiều quá, quý khán giả phải đổ tội cho bên Dallas đã xài điện nhiều quá bị đứt đường dây chị Thương Nga.
Dạ vâng,
chị
bây giờ thì
chưa?
Dạ vâng, trở lại rồi, chị có nghe được hay không ạ?
Dạ vâng, bây giờ thì nghe được chị.
Dạ vâng.
Mở lên thì
dạ mấy hôm nay đó, dạ không mấy hôm nay đó thì đường dây bị trục trặc và ngày hôm nay thì sẽ có technician đi tới mà sửa cái đường dây, vì vậy cho nên là nó có trục trặc, xin cáo lỗi cùng với quý vị. Nhưng mà chúng ta sẽ nói về cái món quà cho cha phải không chị ha? Là
vâng,
tại vì
ạ.
Dạ vâng. Đừng có mua cho cha cái máy cắt cỏ, đừng có mua cho cha cái máy nướng thịt, đừng có mua cho cha cái máy mà cưa cây, là tội nghiệp ổng hả, nắng nôi như thế này ổng phải ra làm những cái công việc đó. Mua cái gì mà để cho cha mình có thể enjoy được thì theo quý vị như thế nào? Và người cha của trong quân đội của miền Nam của chúng ta rất là tội nghiệp bây giờ đó, thì các ông đã qua tới đây rồi sau cái thời xuân xanh mà để phục vụ cho quê hương, rồi sau những cái tháng năm mà bị tù đầy ở trong tù của Cộng sản thì qua tới đây rồi thì sức ông cũng đã mòn, mà lực của ông đã cạn, mắt ông cũng đã mờ, tay ông cũng đã chậm. Vì vậy cho nên là con cái bây giờ nó lanh lẹ, thì những người cha đó chúng ta phải tôn trọng và phải nhớ rằng họ đã hy sinh suốt cuộc đời của họ để cho con cháu có được ngày hôm nay, phải không chị Thủy?
Chị Thương đã biết không, trong những năm vừa qua đó, chúng tôi nghiên cứu về những món quà mà cha quý nhất có quý thính giả có thể dĩ nhiên những người cha đó tới cái tuổi này rồi, người ta bảo người già thì luôn luôn hoài niệm, nó nhớ về quá khứ.
Vâng.
Nhất là nhớ quê hương, tổ quốc, nhớ anh em, đồng đội, nhớ lại cái thời hào hùng chiến đấu chống Cộng sản ở tại quê nhà. Đó vẫn là cái niềm hãnh diện, là cái sức sống cho những người cha Việt Nam gốc Việt mà hiện nay đang sống ở tại bên Mỹ này, chị Dung à. Yeah. Tại vì không ai quên được những cái hình ảnh hào hùng ngày xưa của các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Bao nhiêu những cái gian khổ thể chất, vật chất, nó không có bằng những cái gian khổ về cái những cái sự xa cách gia đình, những cái nỗi nhớ thương gia đình, và không có cái nỗi khổ nào bằng cái nỗi khổ hết lòng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh xương máu, thế mà rồi vẫn bị mất nước vào tay cậu kẻ thù. Thành ra đó là một cái điều đau khổ cho những người cha, thì điều gì có thể an ủi được những người cha của chúng ta? Chị Thu Nga biết không, là một người bạn của chúng tôi có cái sáng kiến đó, lấy những cái hình ảnh chiến đấu cũ của cha đó, những hình ảnh mặc quân phục với lại bao nhiêu các bạn đồng đội. Chúng ta cũng biết rằng binh chủng nào thì cũng hay có hội ái hữu, và rồi cũng hay làm ra những cái cuốn kỷ yếu trong có hình ảnh, có nhiều hình ảnh ngày xưa. Thì cái người bạn của chúng tôi đó cứ thu thập những cái tất cả những cái hình ảnh này, xong rồi in vào trong một cái design, sau này thì ở trên trên internet, nhất là thế hệ con cháu chúng ta thì giỏi cái đó lắm. Nó layout ra tất cả những cái hình ảnh này, kèm vào đó là những cái lá thơ của vợ, của con, của các con, các cháu, của cả các bạn nữa. Nếu chúng ta biết các bác nào là bạn thân của cha mình thì mời các bác cùng viết một lá thơ cho cha, hoặc là bày tỏ tình cảm đối với cha, hoặc là kể lại một cái kỷ niệm đẹp ngày xưa của cha mình, in thành một cuốn sách. Một cuốn sách in như vậy, màu từ trên, từ trang đầu đến trang cuối, chị Thu Nga biết không, không có đắt lắm đâu.
Yeah.
Không đắt lắm, chúng ta cứ tưởng rằng rất là đắt, nhưng mà dĩ nhiên nếu mà mình in nhiều thì đắt, nhưng mà mỗi một cuốn sách như vậy trong khoảng chừng tùy theo cái số trang khoảng 5-70 cho đến 100-120 một cái cuốn sách. Nhưng mà người bạn tôi chỉ in ra có hai cuốn sách thôi, một cuốn tặng cha, một cuốn để cho con cháu. Nhưng mà chị Thu Nga có thể tưởng tượng không, từ năm ngoái cho tới năm nay, cái người cha của chị ngày nào cũng dở sách ra đọc. Ngày nào cũng dở cuốn sách ra đọc, đọc những cái lá thơ của con cháu mình viết cho mình, và cảm thấy ấm lòng. Đó là một cái niềm an ủi rất là lớn. Những cái lá thơ tỏ tình, những cái lời kể chuyện, những cái hình ảnh cũ gợi lại cho người cha cái quá khứ. Nhiều đám trẻ con mà sau này đó, chị Thu Nga, ảnh hưởng mạng xã hội đó, thì nghĩ rằng trời ơi, nghe chiến tranh phải để cho cha mình quên đi, không có nên đốt đi những cái hình ảnh cũ, không có nhắc tới nữa, để cho cha sống với hiện tại. Nhưng mà chúng ta, với lại nhất là giới trẻ, có cả một cái hiện tại và cả một cái tương lai để sống. Còn cha còn gì? Cha chỉ có cái hiện tại, đã già nua, đã đứng tuổi, và chỉ có một cái quá khứ thôi. Ngoài ra cũng có một cái hình ảnh khác nữa đó, chị Thương Nga biết không?
Dạ. Yeah.
Tuần rồi chúng tôi tình cờ nhận được cái bài viết của nhà văn Giao Chỉ, tức là kiểu đại tá Vũ Văn Lộc, là cái người mà đang điều hành cái viện bảo tàng thuyền nhân và quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại San Jose đó. Ông viết một cái bài về một vị kiểu đại tá ở tại Houston này, là kiểu đại tá Hà Mai Việt, là kiểu đại tá về thiết giáp.
Thiết giáp, dạ.
Vâng, Hà Mai Việt, mà cũng là con trai của nhà giáo Hà Mai.
Dạ vâng, chị Thủy.
Giáo khoa thân không còn một cái nền đạo đức nào hữu ích cho để mà làm gương mẫu cho giới trẻ noi theo. Thành ra ông và tất cả con cháu năm nay quyết định, chị không ai biết không, tìm lại cái cuốn sách Tâm Hồn Cao Thượng và sẽ tặng miễn phí cho tất cả các trường dạy Việt ngữ, cho các thầy cô giáo, cho những người làm văn hóa, và hy vọng cho cả các cơ quan truyền thông Việt ngữ của chúng ta nữa, thưa chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, Tâm Hồn Cao Thượng của Hà Mai Anh rất là hay. Và chị Thủy nhớ cứ mỗi năm như vậy thì chúng ta nhắc đến cái bài viết của Andrew Lâm đó chị, nói về cái bộ quân phục của cha tôi. Dạ vâng, cái lúc đầu đó thì ông rất là khó chịu, là tại sao cha mình cứ xăm soi cái bộ quân phục hoài. Nhưng mà sau đó thì mới hiểu rằng cái cuộc đời của cha mình là nó coi như là nó nghĩa là dính dáng tới nghĩa là nhớ lại cái thời mà ông còn ở trong quân ngũ. Vì vậy cho nên là những người con thấy mình, cha mình đã mắt thì mờ, tay thì chậm, thì cũng phải hiểu rằng cha mình đã trải qua một cái thời kỳ rất là anh hùng. Và cái câu chuyện đó nó cũng rất là cảm động. Mà chị nói rằng cái món quà mà viết về cha mình hay tâm tình với cha mình thì cái điều đó cũng tốt lắm. Hoặc là nếu mà dùng một cái cuốn album mà cắt lại, nếu mà tìm được những cái hình của cha mình khi còn trẻ hoặc còn nhỏ, rồi tới lúc mà đi vào trong quân đội, rồi lúc qua đến đây, thì cái điều đó cũng thấy cũng hay lắm hả chị Thủy nhỉ?
Yeah. Vâng, nếu mà một cuốn album á, thì hình ảnh nhiều khi
thiếu,
cuốn album thường thường nó cũng to cầm lên và cũng khó khoe với bè bạn.
Vâng.
Còn đây đó thì người bạn của chúng tôi đã in cái này vào trong một cái cuốn sách các chị.
Vâng.
Rồi sau đó cha mới bảo rằng đây này, cầm thêm tiền in thêm ra cho cha nhiều cuốn sách nữa để mà đem tặng cho bạn bè. Đó. Vừa rồi chị Thu Nga có nhắc tới Andrew Lâm. Andrew Lâm là con trai của tướng Lâm Quang Thi, ngày xưa đã từng là chỉ huy trưởng trường phổ bị quốc gia Đà Lạt.
Đúng vậy. Yeah.
Thì các con ông đã làm quà cho ông khi mà thấy cha quá rất là quý cái bộ quân phục ngày xưa. Các con ông cũng đã làm một cái, mua một cái tủ kính đó chị Thu Nga.
Yeah.
Lại tủ kính mà nhà sai để trưng bày những cái đồ mà bằng pha lê hay là những cái hình ảnh đẹp đó, thì và để dựng lên cái bộ quân phục, để cái bộ quân phục trong cái tủ kính đó để tỏ cái lòng trân quý cái quá khứ hào hùng của cha mình. Tướng Lâm Quang Thi thì cũng đã qua đời, nhưng mà những cái hình ảnh của người cha đó càng ngày thì càng đậm sâu trong lòng con, chứ không có quên đâu hả chị Thu Nga.
Yeah.
Thời gian có qua như thế nào, vì vậy đó mà gia đình cựu đại tá Hà Mai Việt đã mới quyết định in cuốn sách này và tặng lại cho tất cả, để hy vọng cái giới trẻ sẽ học được những cái bài học luân lý giáo khoa thư như vậy. Đài Sài Gòn chúng tôi cũng sẽ tiếp tay vào trong cái mộng ước cao đẹp này bằng cách sẽ đọc lại cái cuốn sách Tâm Hồn Cao Thượng này ở trên làn sóng 900 AM bắt đầu trong cái tuần lễ này. Chị Thu Nga, cái cuốn Tâm Hồn Cao Thượng chỉ có hơn 100 trang thôi.
Đúng rồi, mỏng lắm. Vâng.
Vâng, trong đó có 60 câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện đó rất là ngắn, mỗi câu chuyện đọc lên chỉ khoảng từ 3 tới 5 phút thôi chị Thu Nga.
Vâng.
Nhưng mà 60 câu chuyện này đó là 60 cái mẩu chuyện trích từ nhật ký của một cậu bé có 10 tuổi thôi, học lớp 3 ở tại bên Ý, và cậu bé kể lại những cái điều xảy ra trong trường lớp, những cái lời của thầy dạy, cái cách cư xử của thầy với trò, của bạn bè trong lớp với nhau, và của cha mẹ với con cái. Đọc lại cái cuốn này cảm động vô cùng chị Thu Nga. Chúng tôi cũng có dịp được đọc từ hồi còn bé, cha cũng có mua cho hồi mình 90 tuổi gì đó để đọc cái cuốn sách này, và bây giờ mới có dịp sau khi mà thấy được nhắc tới cái cuốn sách này, tháng 7 này thì sẽ được gia đình của kiểu đại tá Hà Minh Việt sẽ tặng, sách sẽ in xong và sẽ tặng, thì chúng tôi mới đọc lại thấy cảm động quá. Thấy rằng đây là những cái bài học mà đời thế hệ con em của chúng ta không có được hưởng đấy hả chị Thu Nga?
Thế hệ của con em chúng ta không được hưởng, tại vì sau này đó, mà nhất là khi mà chúng ta đã đi đã miền Nam đã bị cộng sản cưỡng chiếm rồi đó, thì các em con em của chúng ta, con em của thế hệ sau này đã không được học về đức dục và công dân giáo dục. Và hồi mà cái thời đại của chúng ta và trở về trước đó, thì chúng ta thấy rằng có một cái nền học vấn rất là nhân bản, dạy cho con người biết làm cư xử, ngay khi đi ngang cái đám tang thì cũng phải bỏ mũ xuống và cúi đầu xuống, hay là kính trên nhường dưới. Và chúng ta thấy là cái thời mà học sinh của cái thời mà đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa sao mà nó đẹp thế. Còn sau này khi mà Cộng sản cưỡng chiếm rồi đó, thì họ có một cái nền giáo dục gọi là cái giáo dục gọi là nhồi sọ, và họ chỉ có tuyên truyền về chế độ Cộng sản mà thôi. Và nhưng mà nói chuyện đó thì chúng ta cũng thấy rằng bây giờ ở bên nước Mỹ này cũng vậy, họ tính đem cái nền giáo dục mà của Karl Marx, của Cộng sản đó, dạ vâng, và xã hội chủ nghĩa đó, thành bây giờ đã có nhiều người Việt, cộng đồng hội đoàn cũng đã lên tiếng về việc này. Và nhắc là về cái việc mà cuối cuốn sách mà Tâm hồn cao thượng, thì đúng như vậy, chúng ta đọc từ hồi nhỏ. Bây giờ đó thì chúng tôi cũng thấy có một cái cuốn sách ở trong đài, thành ra nhân cái việc này thì chúng tôi chắc chắn rằng sẽ đọc ở trên đài về cái cuốn đó. Đúng như vậy, những cái chuyện mà nó ngắn vào cái cuốn sách kia mỏng thôi, nhưng mà Tâm hồn cao thượng này hồi xưa rất là nổi tiếng khi mà chúng ta còn nhỏ, phải không chị Thủy Nhã?
Và cho tới bây giờ cái cuốn sách này vẫn được coi như là một trong những cái cuốn sách hàng đầu về luân lý, về giáo dục ở trên rất nhiều quốc gia trên thế giới, chị Thu Nga. Nhưng việc dịch ra, cuốn sách được viết từ hồi thế kỷ 19, từ năm 1886 chứ phải, bởi một nhà văn gốc Ý, rồi sau đó được tác giả Hà Mai Anh dịch năm 1943. Sau đó ông có được giải thưởng về văn học ở tại Hà Nội trong cái thời trước năm 1954 đó. Sau khi cuốn sách của ông ra đời, và trong cái thập niên 50-60 đó, thì cái cuốn sách này đã giống như sách gối đầu giường của rất nhiều thế hệ người trẻ của ông bà cha mẹ mình ngày xưa. Rồi đến trước năm 1975 và thập niên cuối thập niên 60 thì Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa cũng trích rất nhiều câu chuyện ở trong cái sách này để đem vào trong cái chương trình học của lớp 7 đấy chị Thương Nga, để mà giáo dục cho con em. Quý thính giả, mời quý thính giả đón nghe. Chương trình này sẽ được đọc mỗi 6 giờ chiều mỗi ngày trên làn sóng 900 AM của Đài Sài Gòn Hy Sinh. Và chị Thương Nga, nếu mà có ý định đọc cái này thì cũng loan báo cho quý thính giả biết, hoặc là chúng ta có thể phát cùng một giờ được thì rất là tốt. Chúng tôi sẽ cho đọc những cái mẫu chuyện rất là ngắn này, nhưng mà đầy ắp cái tình con người, nhất là cái cách cư xử tử tế với nhau. Thầy giáo từ uốn nắn học trò, từ cái lời ăn tiếng nói, từ cái cách cư xử với bạn, từ những cái lớp còn rất là nhỏ, và rồi dạy các em về cái tình, về cái lòng hiếu thảo với cha mẹ, dạy các em về cái lòng ái quốc với đất nước, với quê hương và với đồng bào mình. Đơn sơ lắm chị Thu Nga, nhưng mà thật là cảm động. Chúng tôi cũng đã mạn phép để mà cũng xin chuyển tên những cái tên bằng tiếng ngoại ngữ đó, qua bên tên của người Ý đó, qua bằng tên bằng tiếng Việt cho độc giả dễ theo dõi. Người Việt Nam mình đó chị Tô Nga, không hiểu sao đó, mỗi lần mà chuyện mà bằng tiếng Việt đó thì chăm chú nghe, nhưng mà cứ thấy tên ngoại quốc vào đó thì là họ nói họ bị sao lãng và họ không có mất đi cái sự theo dõi. Thành ra chúng tôi cũng sẽ xin bạn phép chỉ để trên cái về trên làn sóng, cái sách đọc thì mình có thể đọc nhìn cái tên đi rồi nhìn cái tên lại, nhưng mà khi đọc nghe đọc ở trên đài mà đọc tiếng ngoại quốc thì nhiều khi làm cho người ta phí phí, người ta khó chú tâm để mà nghe được. Thành ra chúng tôi sẽ xin bạn phép chuyển ngữ tất cả những cái tên đó sang bên bằng tên tiếng Việt. Nhưng mà nói đến cái nghề nhà giáo đó, bởi vì tại sao mà gia đình đại tá Hà Mai Việt lại nói rằng làm cái này để báo hiếu cho cha, tại vì đó là cái mong ước suốt đời của cha, của một người nhà giáo yêu nghề, yêu cái nghiệp giáo của mình và yêu thương các thế hệ sau, thành ra mới muốn truyền đạt những cái điều này cho các thế hệ kế tiếp. Và đó cũng là cái mục đích của chúng ta khi mà nhìn thấy con em mình ngày nay, chị Thu Nga, lên mạng xã hội, chị Thu Nga xem thử coi có biết bao nhiêu những cô gái sẵn sàng mà thoát y ở trên, hoặc là rất là gợi tình, ăn mặc rất là thiếu loại ở trên những cái trang Facebook của mình, rồi có những cái cô gái sẵn sàng mà swim line mà thoát y luôn để mà được những cái like ở trên cái trang Facebook ở trên mạng này chị Thương Nga, hay là ở tại ngay tại thành phố Houston này, cái hồi Tết cách đây vài năm đó, có một cái tiệm cà phê mà những cái cô họ muốn những cái cô người mẫu mặc áo dài, người mẫu Việt Nam chắc từ Việt Nam qua mặc áo dài rất là đẹp, nhưng mà đến lúc trời ơi cái tà áo nó bay lên, mọi người hoảng hồn, chị Thương Nga, họ không mặc quần. Tưởng tượng có cái nền văn hóa Việt Nam nào mà lại đổi trụy tha hóa đến như vậy hả chị Thương Nga nhỉ?
Ở trong nó không mặc quần rồi mặc cái ton, mặc cái mặc cái đồ lót mà
cái
nó
khố
dạ cái khố đó mình gọi là
khố,
dạ vâng cái khố đó. Dạ vâng, thì đó là một cái đạo đức mà nó suy đồi. Từ khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi thì chúng ta thấy là một cái suy đồi. Học sinh thì đánh nhau như là đánh đoàn thù. Và họ mang cái văn hóa đó đi, nếu mà đi qua tới đây rồi thì còn cũng cái văn hóa của Cộng sản đó mang vào đây. Rồi cũng như là thầy giáo thì cũng đánh học sinh như là đánh người thù. Rồi học trò này cũng đánh thầy giáo trở lại. Rồi những người mà mình gọi là bảo mẫu, hoặc dịch chữ bảo mẫu, có mấy người tức là babysitter đó, thì là nhận nước những trẻ em rồi họ tẩm thức ăn vào ở trong miệng của con em. Nghĩa là một cái đạo đức mà nó không có còn gọi là cái chữ đạo đức nữa, nó suy đồi rồi thì còn sao là đạo đức nữa. Cho nên khi mình nhớ lại cái nền mà giáo dục của nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa thì mình tiếc làm sao. Cái lúc đó là có môn giáo dục, công dân giáo dục, đức dục, họ dạy cho con nít là yêu nước, có hiếu tử tế, giúp đỡ người già, nâng đỡ người dưới, kính trọng thầy cô. Bây giờ thì không còn cái văn hóa đó nữa, thì đó là một cái điều mà rất đáng tiếc. Thành ra nếu mà tìm đọc cái tâm hồn cao thượng của ông Hà Mai Việt thì cái điều đó cũng rất là tốt. Quá dạ, tốt luôn chị.
Dạ. Dạ vâng, của ông Hà Mai Anh.
Hà Mai Anh, dạ vâng.
Ở trên
dạ.
Internet đó, quý vị Google dạ. lên tâm hồn cao thượng thì sẽ thấy có cái bản ấn bản bằng PDF đó, để cho con cháu. Nhưng mà còn nếu với những quý vị nào mà không có muốn phải đọc trên Internet thì có thể nghe ở trên làn sóng 900 AM cũng như làn sóng 1600 AM nếu mà có. Và những cái câu chuyện này nó đơn giản lắm chị Thu Nga. Rất là đơn giản. Ví dụ như chỉ một cậu học sinh, một cái cậu bé vào trường, năm nay phải đi lên lớp 3, thì cứ nhớ tiếc cái ông thầy lớp 2 của mình. Và thấy cái ông thầy lớp 3 này sao mà có vẻ nghiêm trang, dữ dằn quá, không có cười. Thành ra cậu bé ngay cái ngày đầu đi học nản lòng quá. Nhưng mà sau đó cậu thấy những cái học trò mà đi ngang qua lớp cậu đó, ai cũng ngừng lại, ai cũng ghé lại cửa lớp, kính cẩn chào ông thầy. Và rất là có vẻ, và đều nói là ồ, nói tiếc ông thầy này. Thế là lập tức cậu đổi cái lòng cậu thôi. Cậu bảo ồ, nếu vậy thì ông thầy này cũng là chắc là phải một ông thầy tốt lắm, dễ thương lắm, thành ra mới được các học trò cũ quý mến như thế. Chỉ một cái tình cảm nhỏ như vậy thôi chị Thu Nga, mà đọc lên cũng thật là cảm động. Chúng tôi thì được cái may mắn là cha cũng là nhà giáo, thành ra mới thấy rằng có những cái người học trò chỉ học cha mình có một năm thôi, vậy mà cả chục năm sau chị Thu Nga vẫn gặp cha, vẫn kính cẩn cúi đầu chào. Hoặc là có những học trò năm nào cũng đến ngày Tết đó, cũng đến Tết thầy. Thành ra đó là những cái gương thật là cảm động mà ngày nay không còn nhìn thấy nữa hả chị Thông Nga nhỉ?
Dạ vâng, chúng tôi đang cầm ở trên cái cuốn tay, trên tay đấy, cuốn Tâm Hồn Cao Thượng mà được ông Hà Mai Anh, và ký tên là Hà Mai Anh, Hà Mai Việt, biếu hồi năm 2005. Thì rất là quý giá, và ở trong đó thì có những cái câu chuyện như là tâm hồn cao thượng, vô gia đình, trong gia đình, về với gia đình, rồi 80 ngày vòng quanh thế giới, Gulliver Du Ký, Hoàng Kim Đảo, Con Voi Chúa. Đó là những cái tác phẩm của ông Hà Mai Anh đó chị. Dạ, những là tác phẩm khác đó. Thành ra chúng ta thấy rằng ông viết rất là nhiều, và tâm hồn cao thượng dịch ở cuốn là Grand...
Reconquer.
Và cái cuốn tiểu thuyết có giá trị này nguyên của Edmond de Amicis hả chị?
Amici.
Là triết học Ý. Thành ra cái chuyện này là một cái loại sách mà giáo dục bằng tình cảm, có sức cảm hóa lạ thường, nên đã được dịch ra bằng 14 thứ tiếng và được giới thanh niên học sinh ham đọc. Và đây là một cái điều mà đó là ông dịch giả Hà Mai Anh, ông đã viết ở cái trang đầu.
Tiếng là vào cái năm 1943, khi mà dịch giả Hà Mai Anh dịch cái cuốn đó thì dịch qua từ cái phiên bản của tiếng Pháp đó chị Thu Nga.
Dạ.
Nhưng mà tới bây giờ thì cái cuốn sách này đã được hàng trăm thứ tiếng ở trên thế giới, và là cái sách được tái bản nhiều nhất ở tại một số các quốc gia. Riêng đối với người Việt Nam mình đó thì hầu như không ai là không biết cuốn này.
Đúng
rồi. Và cuốn Tâm Hồn Cao Tượng là cái tác phẩm dịch đầu tay của nhà văn Hà Mai Anh.
Vâng.
Sau đó là thêm qua bao nhiêu chuyện khác
nhiều quá, dạ vâng, nhiều ghê.
Trong gia đình, và đó là những cái chuyện vô cùng lý thú, không phải chỉ là những câu chuyện đâu thưa quý thính giả. Tất cả những câu chuyện đó đều ẩn chứa bao nhiêu bài học để mà giáo dục, để mà dạy dỗ cái thế hệ trẻ biết về quê hương đất nước, về gia đình, về cái tình cha con. Thật là quý, chúng tôi chỉ đọc mới đọc có một vài cái chuyện đầu đó đã thấy cái lòng rất là cảm động khi mà và thấy mình may mắn vô cùng khi mình được sống trong một cái thế hệ mà có những cái tác phẩm như thế này, và cũng thấy rất là cảm kích cái nghĩa cử của gia đình của dịch giả Hà Mai Anh cũng như gia đình cựu đại tá Hà Mai Việt đó, đã có cái nhã ý để mà sẽ đem tặng mọi người như vậy. Tình ra bây giờ trở lại với cái quà, đây là cái món quà, hơn cả cái quà nữa là cái sự báo hiếu của con cái đối với cha, để mà làm thỏa lòng cha, dù là đã khuất bao nhiêu năm rồi nhưng mà vẫn tiếp tục thực hiện những cái mộng ước của cha. Thì đối với quý thính giả đang nghe chương trình này, quý thính giả nghĩ mộng ước của cha mình là gì và mình có thể làm được gì để thỏa đáp những cái mộng ước đó? Mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà năm nay đó, mùa Father's Day, cái ngày Father's Day, thì quý vị sẽ nghĩ như thế nào và cái món quà nào mà quý vị nghĩ rằng cha của mình sẽ thích? Thường thường nào là văn chương thì trong đó có văn xuôi hoặc là thơ, hoặc là tất cả những bài nhạc nói về mẹ nhiều hơn là nói về cha. Nếu mà tới cái ngày Father's Day đó, cái mùa đó đó, thì chúng tôi cũng phát những cái bài phát cho cha, nhưng mà nó lại ít hơn những cái bài cho mẹ. Thường thường là người ta viết về mẹ, mà nếu mà không có cha thì như là nhà không nóc, phải không chị? Thành ra cha giống như là một cái con chim mà nó mang thức ăn về để cho con chim cái và những cái con chim non nó ăn. Nhưng mà cái tình mẹ đó thì nó lại được nhắc nhở nhiều hơn, thì chúng ta thấy không công bằng. Vì vậy cho nên là năm nay Father's Day thì quý vị nghĩ rằng sẽ tặng cái món quà nào mà làm cho cha mình vui, thì cái điều đó một cái điều thật là có ý nghĩa. Và nói về người cha thì đúng như vậy, nó trùng với là ngày quân lực, mà người cha ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa là những người cha rất là oai hùng. Vì vậy cho nên là deserve một cái sự mà thương mến, một cái sự yêu mà vỡ có kính trọng nữa và có hiếu nữa đối với cha mình, thì đó là cái điều là phải cần làm trong cái ngày Father's Day, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Tân Nga. Người ta cứ nói rằng những người con đó, dĩ nhiên với cái văn hóa Việt Nam ngày xưa đó, là các người cha không có tỏ lộ tình cảm nhiều như trong cái câu chuyện mà chúng ta sẽ đọc thấy trong Tâm Hồn Cao Thượng. Đây là một câu chuyện ở bên Ý. Và trong các cái nước ở bên Âu Châu đó chị Thu Nga,
yeah,
thì tương đối nước Ý là có cái văn hóa khá gần với Việt Nam mình nhất ở cái tình gia đình. Cái tình gia đình của người Ý nó rất là nặng. Nhưng mà vì là người Âu Châu, họ cũng có những cái thói quen bày tỏ cái tình thương yêu nhiều hơn. Thành ra vì vậy các người cha Việt Nam hơi thiệt thòi chị Thu Nga, khi mà ngày xưa không có hay ôm con rồi tỏ tình thương với con như là giới trẻ ngày nay. Chúng ta thấy các con trai con gái của mình á, là bày tỏ cái tình thương với con một cách lúc nào cũng ôm, lúc nào cũng hôn, lúc nào cũng nói là cha mẹ thương con. Ngày xưa các cha giấu kín cái điều đó. Chúng ta cũng nhìn thấy được cái hình ảnh một cái người cha cũng có vẻ nghiêm nghiêm như vậy trong cuốn sách Tâm Hồn Cao Thượng. Nhưng mà có những điều ông không nói được thì ông viết thơ. Ở trong cái 60 câu chuyện đó thì có khoảng chừng 3-4 cái lá thơ của người cha viết cho con, và cũng 3-4 lá thơ của người mẹ viết cho con. Khi mà thấy người cha thấy người con có vẻ hơi làm cho mẹ buồn thì người cha mới viết cái thơ để mà nhắc nhở cho con về cái công lao của mẹ, về cái tình thương và cái sự hy sinh của mẹ. Và người mẹ ngược lại cũng làm như thế, cũng như dạy dỗ con cái về những cái điều trong cuộc đời. Thành ra các người cha Việt Nam mình nó hơi bị thiệt thòi về cái đó chị Thu Nga.
Yeah.
Nhưng mà không bao giờ là trễ để mà báo hiếu cho cha dù cha đã khuất. Cái báo hiếu tốt nhất có lẽ là mình cố gắng nghĩ xem cha mong ước điều gì nơi mình, và mình cố gắng thực hiện cái điều đó, cố gắng sống cái điều đó. sống cha muốn mình nên người thì mình sẽ cố gắng nên người theo những cái ý cha muốn. Cha muốn mình tốt hơn, cha muốn mình làm việc thiện nguyện, cha muốn mình đạo đức hơn, cha và đó là những cái điều để mà mình có thể làm theo gương đó. Và những người con mà may mắn được cha thương yêu đó, thì mỗi lần mà buồn con cái điều gì thì hãy nhớ tới bao nhiêu lần mà cha đã tha thứ cho mình, để mà cũng qua đó tha thứ cho con mình, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy chị. Và khi mà chúng tôi nhìn cái cuốn Tâm Hồn Cao Thượng thì chị Thủy ạ, ở trong này đó thì những cái tên mà bằng tiếng Pháp hay là những cái tiếng ngoại quốc, tiếng Ý đó, thì là người ta phiên âm ra, ông cũng đã phiên âm ra cái thành ra cái tiếng Việt rồi. Ví dụ như là cái xứ mà Lombardy thì là đó, hay là tên của những cái người đó thì cũng đã phiên âm ra tiếng Việt, thành ra nếu mà đọc cái cuốn này thì nó cũng dễ hiểu thôi. Còn mà bây giờ mà mình nói thành ra một cái tên Việt Nam nữa thì có vẻ là nó khác đi không chị Thuận nhỉ?
Vâng, phiên âm ra tiếng Việt để mình đọc á thì ví dụ như Lombardy hay là Direcci thì viết là chữ Direcci, mình đọc thì được chị Thương Nga, nhưng mà khi nghe ở trên đài đó
thì người ta không biết là xứ nào.
Vâng, nó hơi khó một tí xíu, thành ra chúng tôi cũng đang
Lombardy thì bây giờ cái xứ nào đây
thử xem. Cũng có, trước đây chúng tôi có đọc được một cái bản dịch của một tác giả nào khác mà lâu ngày rồi không có nhớ, thì dịch ra là có người dịch ra là Anzi, người dịch ra là Anzui, cái cậu bé đó thì tên một cái cậu bé đó thôi, không dịch tên những người bạn của cậu. Đó, nhưng mà khi mà chúng tôi đọc thử ở trên đài ngày hôm qua đã có làm mấy chương trình đọc thử những cái tên nguyên văn này thì quả tình thấy cũng hơi khó để cho người ta theo dõi. Cho nên cũng mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến về ngày của cha, đồng thời quý thính giả cũng cho chúng tôi biết là nếu mà nghe những cái câu chuyện nguyên văn bằng những cái tên, những cái câu chuyện ngoại quốc được dịch ra mà dùng những cái tên ngoại quốc như vậy thì quý vị có bị cảm thấy khó nghe hay không. Ở đây chúng tôi có cả hai cái ấn bản đó để mà có thể gửi tới cả quý thính giả trong cái tuần này thôi. Mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Chị Thu Nga, trong những cái câu chuyện này đó, chắc là chị đọc, chị được may mắn có cái cuốn sách hồi năm 2000 mấy.
2005.
Có một ấn bản thì cũ lắm rồi, từ ngày xưa rồi, thì giống như ấn bản ở trên Internet đó. Cái tấm bản mà hồi đầu tiên, cái hình ảnh đầu tiên mà chị nhớ rằng cái sách ngày xưa đó, cái bìa nó đâu có cứng đâu.
Đúng rồi.
Bìa nó cũng mềm như cái giấy kia vậy đó.
Vâng, đúng rồi.
Và cái hàng, cái in, cái trang bìa đó, cái màu của nó chỉ có hai màu thôi, chỉ có màu đen với màu đỏ thôi. Đó. Chứ không có.
Chúng tôi có được màu xanh, màu tím, màu đỏ.
Những cái bản được ấn bản, được tái bản sau này. Vâng. Chúng tôi chỉ có cái ấn bản đầu tiên đó. Thành ra đọc nhìn lại cái này cảm động quá chị Thương Nga. Vâng. 78 năm trời cái cuốn sách này rồi đó chị.
Dạ. Vâng, thành ra nếu mà quý vị nào mà chưa có cái cuốn mà Tâm Hồn Cao Thượng thì ráng mà đi tìm cái cuốn đó. Tại vì đây là một cái cuốn mà chúng ta thấy rằng khi mà đọc lên là chúng ta cảm thấy rằng tâm hồn của mình nó trong sáng, chứ không có phải là thuộc loại là những cái cuốn sách mà mình đọc rồi xong rồi mình thấy là nó không có học hỏi được gì hết. Trong cái cuốn này đọc thì mình sẽ học hỏi thêm nhiều cái vấn đề mà nhân bản, đạo đức, rồi cái
xin lỗi chị Thu Nga cũng như các khán giả, sở dĩ trong lúc chị Thu Nga nói cái khán giả nghe thấy ồn là tại vì cái đường dây Blue Box của bên Dallas cũng
bị hư đó.
Thành ra chúng tôi dùng bằng cái đường dây của khán giả luôn, thành ra khi mà có khán giả gọi vào và chúng tôi đang mở đường dây cho một vị khán giả gọi vào đó thì nó hơi bị trùng, thành ra xin mời vị khán giả lên tiếng ạ. Chúng tôi đang nghe đây.
Hello.
Vâng, cái danh là
dạ tôi là bà Thiện nhá.
Dạ vâng, xin chào bà Thiện.
Dạ tôi có hỏi một câu về những đề trước, là tại vì tôi xuống đây, tôi ở tiểu bang khác, tôi lại đây mười mấy năm rồi mà tôi thích cái đàn 1600 dữ lắm, mà bây giờ tôi đi chùa tôi hay tụng kinh trễ đó, thành ra tôi không biết làm sao mà cái giờ từ 7 giờ cho tới 9 giờ rưỡi của tiếng Dũng đó, có cái cách nào cô dùng ơn chỉ cho tôi để thu lại hay làm sao để mà tôi nghe được cái đó đó?
Dạ, tại vì những cái chương trình ban ngày đó thì là ban buổi chiều sẽ phát trở lại. Nếu mà chị nghe từ buổi chiều thì những chương trình phát lại thì trong đó có chương trình của Tiến Dũng ạ.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
Rồi cái giờ mà 7 giờ đó có không cô Đô Nga?
Dạ không, chương trình của Tiến Dũng làm từ 9 giờ rưỡi chị, nhưng mà buổi chiều sẽ phát lại. Dạ.
Vâng, buổi chiều phát lại thì cái thính giả chị chịu khó nghe lại vậy. À vâng. Ngoài ra có những chương trình thì cũng được lưu lại ở trên cái website.
Đúng, ở trên website nữa. Dạ vâng, đúng ạ. Dạ vâng, đúng như vậy.
Bên này chúng tôi cũng như vậy, nhất là trong cái mùa hè này đó, cái thính giả cũng thấy rằng chương trình nó kéo dài tới 8 giờ 45 cơ.
Vâng.
À, cái thính giả vẫn có thể nghe qua làn sóng phát thanh. À, mà là chương trình được phát lại thành ra những người mà buổi sáng dậy trễ không có nghe được cái phần tin tức Chào Mừng Mừng buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ thì có thể nghe lại vào buổi trưa cũng trong cái khoảng từ 6:30-7 giờ đó trở đi đó có thể nghe lại hoặc là có thể lên trên website để mà nghe. Vâng, 713-604-8002. Chúng tôi muốn mời các thính giả gọi vào chia sẻ về ngày của cha năm nay. Năm vừa rồi đó, ngày của cha thì bắt đầu vào cái mùa đại dịch rất là trầm trọng, thành ra chắc không có người cha nào con cái đến thăm cũng không có dám được gặp cha. Chị Xuân Anh không biết trong gia đình chị Xuân Anh làm sao chứ còn chúng tôi nhớ cái mùa ngày của cha năm ngoái với chị Xuân Anh, các cháu từ từng gia đình riêng chứ cũng không có đi chung nữa, từ Austin về xong rồi mua thức ăn xong rồi nó mở cái lối cửa bên hông vườn sau đó nó vào cái vườn đằng sau, xong rồi nó bày thức ăn trên cái bàn đằng sau vườn, xong rồi nó mới đi ra, nó mới gõ cửa vào cửa sổ để cho cha mẹ nhìn thấy, xong rồi nó mới đứng ở ngoài cửa sổ rồi nó mới nói chuyện với cha mẹ, nó không dám bước chân vào nhà. Tháng 6 năm ngoái vẫn còn là lúc bây giờ cái mùa dịch đang rất là nguy cấp, thành ra trẻ con nó sợ rằng lỡ mà nó đem bệnh tới cho cha mẹ, cho nên nó đứng ngoài đường nói chuyện rồi cứ hết thế này tới thế khác như vậy, thấy đúng là rất nước mắt đó chị Thu Nga. Năm nay thì là con cháu đã có thể về thăm cha mẹ ông bà rồi, thì gia đình quý vị sẽ có những cái gặp gỡ như thế nào? Chị Thu Nga thì làm sao chị, con cái về hay là anh chị sẽ đi thăm con cháu?
So sánh với năm ngoái với năm nay thì chúng ta thấy rằng năm nay là quý vị cũng có thể là đi ăn với lại con cái được rồi, và con cái của chúng tôi thì cũng plan cái ngày mà Father's Day, tức là ngày Chủ nhật này đó, sẽ đem cha mẹ đi, dĩ nhiên đem bố thì phải đem mẹ chứ đi ăn đang ăn ké. Và nếu mà quý vị nào mà đi mua quà đó thì thường thường là mua quà cho ai đó mình cũng mua ké, vì vậy cho nên là mua quà cho ông bố của các con của mình thì chắc là cũng mua ké, chỉ đùa thôi. Nhưng mà đúng như vậy, năm ngoái đó thì bị cái trở ngại là cái COVID-19 nó đang lúc mà nó lên ở cái gọi là mình gọi là cao điểm đó. Thành ra đúng như vậy, năm ngoái đó thì con cái ăn uống gì thì nó cũng đem tới trước cửa nhà, phần đông đem tới trước cửa nhà, rồi nó để ở đó, rồi nó gọi điện thoại rồi cho mình ra lấy. Hoặc là chỉ nó không có về, chỉ có gặp gỡ và chúc mừng Father's Day, đại khái là như vậy. Nhưng mà năm nay thì chúng ta cũng thấy rằng những người mà đã chích thuốc nhiều rồi, và phần đông là mình bây giờ mình đi ra đường mà mình gặp bạn bè thân thì ai cũng chích thuốc hết rồi, và trong gia đình thì mình cũng đã biết là các cháu các con của mình cũng đã chích rồi, đó là những con cháu lớn. Thành ra năm nay thì quý chắc chắn là quý vị sẽ có ngày Father's Day vui hơn là năm ngoái nhiều hả chị nhỉ?
Đúng như vậy chị Thân Nga, năm nay thì các cháu thì chúng tôi sẽ cha mẹ tình nguyện là sẽ đi đến cái nơi nào mà có nhiều con cháu nhất để mà đến cái đó. Thành ra chỉ có những đứa ở xa phải di chuyển thôi, còn thì như ở Austin là có tới 3 cháu ở Austin. Thành ra sẽ tới ở tại đó. Tuy nhiên cũng tội nghiệp lắm chị Tô Nga, tội nghiệp mấy đứa cháu lắm.
Vâng.
Những cái đứa mà lớn ở trên 16 tuổi nó cũng được trích ngừa rồi thì nó sẽ được ngồi ăn chung với ông bà cha mẹ, còn mấy đứa còn nhỏ hơn đó thì cha mẹ tụi nó sẽ bắt tụi nó đang được tính như vậy, bắt tụi nó phải ngồi cái bàn riêng chị Tô Nga.
Vâng.
Vì sợ rằng nó chưa được trích ngừa, lỡ nó vẫn đem cái mầm bệnh, mặc dù chúng ta cũng biết rằng khi đã được trích ngừa rồi đó thì thường thường sẽ không có bị nhiễm nữa, nhưng mà nó vẫn sợ cái số phần trăm rất là nhỏ, lỡ mà có cái gì thành ra. Vì vậy tụi nó cũng nói là các cháu nhỏ thì dưới 16 tuổi sẽ phải ngồi riêng ra một cái bàn khác, rồi gặp ông bà thì vẫn phải đeo mask, cũng phải đứng cách xa xa một tí, thành ra cũng vẫn chưa có được thỏa. Nhưng mà bây giờ có rất nhiều nơi cũng đang chích ngừa cả ở những cái lứa tuổi nhỏ rồi, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái mùa dịch vừa qua thì làm cho các ông bố cũng bị stress nhiều lắm, là tại vì không có con cháu không có thăm được, cho nên năm nay ông cũng sẽ vui mừng hơn. Thì con cháu cũng nên là đền bù trở lại để mà có những cái món quà thật là đặc biệt có ý nghĩa cho cha của mình, hoặc là đem cha của mình đi ăn một cái nơi mà ông đã từng thích, hoặc là nếu mà còn không thì là có thể là nướng thịt cho cha mình ăn, đừng để cha mình mướn thịt rồi mình ăn thì nó không có đúng. Vì vậy cho nên là cha đó thì những cái món quà mà tặng cho cha thì chắc chắn rằng khác cho những cái món quà mà tặng cho mẹ. Cho mẹ thì coi bộ là dễ lắm, cha thì mình tặng hoa thì cũng được, nhưng mà nó lại không, có vẻ là không có.
Vâng, mấy ông không có thích hoa.
Không, mấy ông không thích hoa. Không
nhất có, là lại dạ, tặng, dạ. Mà tặng nhầm có hoa cầm trướng thì
dạ, ông lại dạ,
mình bóng gió.
Đúng rồi, lại bóng gió.
Vâng. Mẹ suối bóng gió.
Giống như cái kiểu mà người người rể mà ở Mỹ mà tặng cái cây mà mother-in-law thân đó, thì cái đó là cái người ta là kỹ nhất. Vì vậy cho nên là chúng ta không chắc là không có cặn tặng mà hoa lá cành như vậy, thì nên tặng cho những cho cha những cái điều gì mà giống như là đầu tiên mà chị Thủy đề nghị đó, một cái cuốn sách, một cái cuốn notebook mà viết những cái điều gì về cha, hoặc là hình ảnh về cha, hoặc là làm một cái tủ kiếng để mà bỏ cái bộ quân phục vô, giống như ông Andrew Lamb là con trai của tướng Lâm Quang Thi đó, thì mấy cái điều đó cũng hay lắm chị. Hoặc là mua cho cha một cái mũ quân đội, mà cái ngành mà quân binh chủng gì mà cha mình đã phục vụ, thì đại khái là những cái điều đó cũng làm cho cha cũng vui. Chị Thủy nghĩ sao?
Vâng, hoặc là chỉ là một cái thơ của tất cả các con cháu. Ở cái tuổi này rồi đó thì ai cũng có con, có cháu, ít nhất thì cũng 5-7 đứa, nhiều đông hơn thì lên tới 10+ đứa, kể cả con lẫn cháu. Thì là mỗi người viết cho cha một cái lá thơ cũng là một cái điều rất là quý. Nghe thì có vẻ là khó khăn, mất thì giờ, nhưng mà thật ra không mất thì giờ đâu chị Thu Nga. Cái chỉ bản của chúng tôi hồi năm ngoái đó, khi mà làm cái cuốn sách cho cha đó, chị chỉ làm trong vòng có 2 ngày thôi đó. Chị thâu lượm hết tất cả, dĩ nhiên 2 ngày đó thì cũng khá vất vả, mất trọn 2 ngày đó. Huy động các con, đứa nào có hình ảnh của cha ngày xưa thì gửi về đây, và bây giờ mỗi người phải viết cái thơ về trong vòng 2 ngày, phải viết, dù là thơ chỉ có vài dòng thơ nửa trang giấy thôi cũng được, phải viết gửi ngay về cho chị. Xong rồi cái chị mới chị thu thập hết những cái, lấy hết những cái hình mà ngày xưa mà quân phục này kia ở trong album ra, xong rồi đưa vào layout, nhờ một cái người cháu, cái này lại cũng phải nhờ một cái người cháu nữa quý vị, chắc chắn là con cháu ở trong nhà nó dư sức, nó làm cái điều này, nó làm Photoshop, nó làm layout, tụi nó đều biết hết những cái điều này. Nếu nhà không được thì thuê vậy hả chị Thu Nga?
Yeah.
Mình nói thôi con chịu khó, bây giờ con đi làm ở ngoài, bây giờ cái mùa hè tới rồi đây nè, trường học không còn học nữa, con chịu khó con tới đây một ngày, bà trả cho con bằng con đi làm ở ngoài mặt đất thôi. Thì là trẻ con nó sẽ hăng hái mà nó làm cái điều này. Và trong lúc nó làm như vậy, nó sẽ có cơ hội nó đọc lại được, nó biết được về cha, về ông của nó là một cái điều rất là quý. Thay vì mình cho quà cho cháu thì đây là những cái tiền đáng để mua những cái sự mà có vẻ như hơi hối lộ một tí, mình trả lương cho nó nhiều đi. Thay vì chỉ là 7.50 bây giờ mình trả cho nó 15 đồng một giờ đi. Chị Xuân Nga, nó sẽ hoàn tất cái cuốn sách này online. Tại vì online thành ra trẻ con nó làm rất là nhanh, và nó gửi qua cho có một cái nhà xuất bản online. Chỉ trong vài ngày thôi là cuốn sách nó sẽ được giao về tận nhà. Từ bây giờ tới ngày Chủ nhật Father's Day còn tới 5 ngày nữa. Cái thính giả bắt đầu bây giờ cũng vẫn chưa trễ đó chị Thường ạ.
Dạ vâng. Hoặc là đó là một trong những cái idea mà thấy rằng nó rất là có ý nghĩa. Vì vậy cho nên là quý vị cứ bây giờ cứ suy nghĩ đây, chúng ta còn tới mấy ngày nữa, thì đó là một trong những cái idea. Hoặc là làm cho cha mình một cái mền mà có cái hình của cha mình ở trong đó, hoặc là những cái gì mà cha mình yêu thích thì cũng đều là có ý nghĩa hết. Tại bây giờ cha mình cũng đã già rồi, không biết là ông còn sống với mình bao lâu nữa. Nếu mà cứ chần chờ và cứ nói rằng chúng tôi sẽ làm năm tới, chúng tôi sẽ làm năm tới, thì chắc chắn rằng nó là không bao giờ nó thành hết. Hoặc là nói cái kiểu mà xuân này con chưa về, ngày mai rồi con sẽ về, con thăm, thì cái ngày mai đó có thể là không bao giờ tới, phải không chị Thủy?
Hoặc là viết cho cha một cái nốt là nói cha ơi, có một cái điều này con biết cha muốn con làm mà hồi xưa con không bao giờ muốn làm. Bây giờ con sẽ làm cái điều này để mà con bày tỏ cái lòng thương cha. Một cái câu đó thôi. cam đoan với quý khán giả sẽ làm cha mình ứa nước mắt.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì người Việt Nam của mình đó, thì khi mà nói là I love you hay là con thương cha hay là con thương mẹ, ngay cái chỗ mà anh thương em, anh yêu em, cô bộ họ cũng khó nói hơn là đối với người Mỹ.
Nói tiếng Mỹ thì không có nói tiếng Việt.
Đúng rồi, nói tiếng Việt không dám nói.
Cái người ông còn không nói nên chỉ nói là love you too, viết cái chữ you và chữ to, viết vẽ trái tim xong,
dạ,
rồi
đúng
chữ
rồi.
U, xong rồi viết số 2,
dạ.
Thôi, chứ còn cũng không có dám nói ra nguyên chữ nữa. Không biết mấy ông Việt Nam tại sao mà lại tới cái tuổi này cũng vẫn không nói được cái chữ đó. Chị dạ,
đúng rồi, hoặc là con cháu nấu một cái món ăn buổi sáng đem vào tới tận giường cho ông bố của mình giống như đã từng làm với mẹ của mình thì cũng được. Chứ đừng có nói rằng ông đang xuống dưới nhà bếp, con thì chiên trứng, cháu thì chiên trứng mà ăn. Rồi cũng không mời ông, rồi ông hỏi tại sao mà con không chiên cho ông. Nó nói you didn't ask. Thành ra những cái điều đó chúng ta mong mong là nó xảy ra, nhưng mà có xảy ra đó chị.
Trong cái ngày của mẹ vừa rồi đó thì gia đình bà chị của chúng tôi ở bên California đó thì các cháu nó làm một cái cuốn, nó bắt mỗi một đứa trẻ trong nhà, thì anh chị có 9 đứa con, có tới cả 18 đứa cháu đó, tất cả gia đình trên già trẻ lớn bé cầu đến cả gần 40 người, mỗi người đều phải gửi tự record đó, cái kiểu mà selfie đó chị Thu Nga. Một cái lời mình nói về cha với mẹ, có cái khuôn mặt mình cái đó, xong rồi gửi cái video đó về cho một cái người con lớn này, và cái người con lớn này làm cái đó thành như một cái giống như một cái slideshow, một cái video mà liên tục nhau như vậy đó, để phát ra chiếu ra trong cái ngày của mẹ, làm cho bà chị trời ơi mừng ứa nước mắt. Nhưng mà khi mà ông bố thấy như vậy thì ông bố nói ngay, ông bố nói trời ơi tới ngày của cha cũng phải làm cái gì nha, không có được làm kém nha. Thành ra bây giờ tụi trẻ con là cũng đang rối rít để mà phải lo làm sao để cho cha cũng phải được như vậy. Nhưng mà đó là những cái món quà vô cùng quý, mà cũng là cái dịp để cho con cháu nhớ về cha mẹ một cách thực tế hơn, thay vì những cái món quà bình thường. Chứ không, hồi nãy đã định hỏi là khách hàng số 1 của Amazon đó là chị Thu Nga đó, chị đã chỉ cho con cháu làm sao lên Amazon ở chỗ nào để mà có thể mua quà cho cha. Nhưng mà không, có lẽ những cái món quà tinh thần nó quý giá hơn món quà vật chất rất là nhiều. Và chúng tôi xin mời một vị thính giả chót mà xin phép mà chỉ còn một phút thôi nhé. Vâng, xin mời ạ.
Dạ, con chào cô Thanh Thị và chào cô Thu Nga, chào quý vị trên đài.
Vâng, con chưa biết tên được không?
Dạ, con tên Hiền.
Chào Hiền.
Chào Hiền.
Những người khác thì mua quà thì con không có ý kiến, nhưng mà đối với gia đình con á, thì nói chung những người lớn tuổi á, thì năm nay gia đình con mua quà là mua một thùng thích, mà mua online á thì nó gọi là có một cái hãng đó thôi, họ chở từ trên Georgia xuống, mình phải order và họ có cái kê chô và có cái địa điểm của mình, thì trong một tiếng đó mình phải tới mình pick up, mình phải đúng cái ngày đó mình order và
Hiền nói là thùng gì?
Pitch đó cô.
Cái pitch á hả?
Cái pitch, cái đào đó phải không?
Dạ đúng rồi cô. Mà tất cả những họ có cả mấy triệu người review, không có ai chê bao giờ hết, ai cũng review. Nó rất là ngọt và nó rất là chú chị.
Nếu vậy Hiền cho viết cái link đó được không?
Dạ cô vô trong internet cô search là The Pitch Company.
The Pitch Company.
The Pitch Company.
The Pitch Shop Company.
Oh, The Pitch Shop, yeah, okay, company.
Yeah, the Pitch Shop Company.
Rồi, cảm ơn Hiền rất là nhiều. Như vậy, từ khi order đến lúc mà có hàng thì bao lâu?
Tùy cô, bây giờ nhà con mới order thì tới cuối tháng mới có cô.
Nếu vậy thì quá ngày của cha mất rồi.
Quá rồi.
Dạ, nhưng mà ông chỉ có thích cái trái cây.
Ông chỉ thích trái cây. Vâng. Vâng, cảm ơn Hiền rất là nhiều. Rồi nhá. Vâng.
Còn nếu mà những người mà mua đúng ngày á thì phải order từ tháng trước.
Từ tháng trước rồi. Ồ vâng, vậy thì để lần sau để quý khán giả nhớ sang năm. Cảm ơn Hiền rất là nhiều, rất tiếc là chúng ta không có còn giờ nữa. Thành ra không phải chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay thế chị.
Vâng, hôm nay tình yêu và gia đình thì chúng tôi nói về những cái quà gì mà ý nghĩa ở trong ngày cha, và chị Thanh Thủy cũng có loan báo là ông Hà Mai Anh sẽ có một cái những cái món quà, đó là cái cuốn mà Tâm Hồn Cao Thượng chị nhá.
Ông Hà Mai Việt.
Dạ. Ông Hà Mai Việt, nhưng mà khi mà ông viết ra thì là đó là ông Hà Mai Anh. Dạ. trong cái cuốn sách này là ký tên là ông Hà Mai Anh.
Ông Hà Mai Anh.
Dạ, ông Hà Mai Anh. À, vâng, thì đó là cái cuốn mà Tâm Hồn Cao Thượng. Thì nếu mà quý vị nào mà chưa có thì có thể là không biết là có liên lạc với lại Đài 900 hay không để mà có cái cuốn này. Nhưng mà
Google chị ở trên Internet có dạ, cái cuốn vâng, đó và kỹ ấn bản PDF. Nhưng mà quý thính giả có thể nghe đó ngay khi làn sóng 900 AM 6 giờ chiều. Hy vọng chiều ngày hôm nay thì kịp, hoặc nếu không thì là chiều ngày mai thì chúng tôi sẽ bắt đầu và sẽ đọc cho đến lúc hết cuốn sách đó.
Yeah.
Và sau cuốn sách đó thì có thể bao nhiêu những cái chuyện dịch khác của tác giả Hà Mai Anh đều có cái ý nghĩa giáo dục rất là cao. Thành ra đó là một trong những cái điều mà chúng tôi cũng đang muốn tiếp tay với gia đình của cố dịch giả Hà Mai Anh, cô giáo sư Hà Mai Anh để làm công việc đó. Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã gọi vào đóng góp. Rất tiếc là chúng tôi không còn giờ nữa. Kính chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam một ngày của cha thật là vui tươi đầm ấm, và hãy cố gắng làm vui lòng cha, và hãy cố gắng nhớ đến những điều gì cha mong ước nơi mình để cố thực hiện khi mà cha đang còn ở bên mình. Cảm ơn quý khán giả. Hẹn gặp lại vào tuần sau với chị Thư Nga.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.